thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự trừ, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 37. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta nói tới hiếu thuận, thực hành cụ thể trong việc dưỡng thân, cha mẹ dưỡng tâm, cha mẹ dưỡng chí, cha mẹ. Và rất có thể đến lúc chúng ta muốn hiếu thuận thì cha mẹ có thể không còn nữa. Cho nên các học trò trong lịch sử, những người làm con trong lịch sử đều có một sự nuối tiếc rất lớn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà cha mẹ chẳng đợi. Cho nên cuộc đời có hai việc không thể đợi: hành hiếu phải kịp thời, hành thiện phải kịp thời. Khi đã tạo thành sự tiếc nuối này rồi, chúng ta tu học phải thời thời có lý trí, bởi vì nuối tiếc cũng là phiền não. Ở đó áo não đối với bản thân, đối với cha mẹ đều không có ích lợi. Cho nên chúng ta học Phật phải biết nhất nhân đắc đạo, cửu quyền siêu thăng. Phải nên dùng đức hạnh của mình để có thể khiến cha mẹ được lợi ích. Đó cũng là đạo lý siêu độ. Dùng công đức gì để siêu độ cha mẹ? Điều rất quan trọng là nhất ngôn, nhất hành, khởi tâm động niệm của chính mình phải tương ứng với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Mỗi ngày đối nhân xử thế tiếp vật đều có công đức. Năng lượng công đức này rất lớn. Thế nào là công đức? Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để làm mỗi một công việc có công đức. Nếu trái nghịch với năm tâm này, làm việc thiện lớn tới đâu là phước đức chứ không phải công đức. Từ trong lịch sử, Lương Vũ Đế tu phước báo là tu việc lớn nhất. Ngoài kiến tạo 480 ngôi Phật tự, nhiều Phật tự như vậy, người xuất gia tu hành ở trong đó có thể có tới mười mấy vạn người. Phước tu được đó. Lịch sử không tìm được mấy người vượt qua Lương Vũ Đế, nhưng mà trong tâm Ngài cảm thấy mình có công đức. Cái này đã rớt vô danh lợi rồi, thậm chí cảm thấy bản thân mình rất ghê gớm. Đã là phước đức, đây không phải là công đức. Cho nên phải dùng sự tu hành chân thật để siêu độ cha mẹ, khiến cha mẹ được lợi ích. Sư trưởng khi đang giảng kinh có nhắc tới ảnh trần hồi ức lục. Có một ví dụ, có một vị cư sĩ Lưu, bác tại hàng sông độc Lăng Nghiêm. Ông đọc Kinh Lăng Nghiêm đã 8 năm rồi. Có lẽ đã thành tựu định huệ tương đối rồi. Định huệ này là
công đức. Cho nên ông đã có công đức có thể siêu độ thân nhân quyến thuộc của mình rồi. Cho nên vợ con quá cố của ông tìm tới ông để nhờ giúp đỡ. Ông nhận lời, họ liền đứng trên vai của ông mà được sanh thiên. Ngay cả quan gia trái chủ, hai người đã từng kiện tụng với ông mà bị thua, sau cùng đã tự sát, cũng tìm tới ông siêu độ. Quý vị đồng nhân, xem xong ví dụ này có được khai mở gì không? Cho nên chúng ta nghe sư phụ giảng kinh phải mang theo tâm dũng mãnh, tâm hổ thẹn mà nghe. Tâm hổ thẹn là người ta có thể làm được, bản thân chúng ta phải nỗ lực cũng làm được. Con người trọng nhất là hổ thẹn. Đem theo tâm dũng mãnh sẽ tinh tấn, dụng công. Cha mẹ, quyến thuộc nhiều đời của chúng ta, bây giờ đang ở trong ác đạo có lẽ là hết sức nhiều. Kỳ lạ thay, tại sao họ không tới tìm chúng ta? Mọi người có từng nghĩ qua chưa? Bởi vì chúng ta không có năng lực này để siêu độ họ. Họ tiếp tục chịu khổ. Chúng ta thật có công phu này rồi, cái duyên này sẽ có thể tiếp nối được. Cho nên dũng mãnh tinh tấn độ tất cả chúng sanh thoát khỏi biển sanh tử. Chúng ta không nhất định phải đọc Kinh Lăng Nghiêm mới có thể khế nhập định huệ như vậy. Chúng ta đã gặp được pháp môn niệm Phật rồi. Một câu vạn đức hồng danh, bất giả phương tiện. Ôi chao, tuần sau thi cũng không phải bây giờ không ưng tiếp được chứ. Vậy quý vị có thể là nước tới chân mới nhảy rồi. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Khi quý vị đang niệm không theo lời kinh mà quán chiếu tình niệm tương kế, hình như đọc thuộc bài này là bị ép buộc. Ai ép quý vị vậy? Người đó đã bị phạm vào giới sát rồi. Phải không? Não hại chúng sanh. Mỗi một câu kinh văn đều luôn rất nghiêm túc mà đem nó đọc ra. Có thể theo lời kinh mà quán chiếu. Tịnh niệm tương kế, thực sự niệm Phật, dụng công 8 năm, chắc chắn có năng lực như vậy. Chúng ta coi, các tư chúng đệ tử có thành tựu trong tịnh độ thánh hiền lục này. Người tại gia không ít. Niệm Phật 3 năm, 5 năm đều có thành tựu rất cao. Cư sĩ Hoàng Trung Sương, cách chúng ta gần nhất. Anh còn rất trẻ. Còn trẻ tuổi hơn tôi nữa. Người ta niệm 2 năm 10 tháng. Không bệnh tật gì đã vãng sanh rồi. Xá lợi bây giờ còn cúng trong Phật đường ở Thâm Quyến. Nói tới đây thì thấy không chỗ dung thân. Theo sư phụ học Phật nhiều năm như vậy rồi, công phu của mình còn kém xa những đồng tu này như vậy. Cho nên, sự dũng mãnh tinh tấn này đối với chúng ta rất quan trọng. Tứ hoàng thệ nguyện nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này là động lực căn bản. Có đem nỗi khổ của cha mẹ quyến thuộc nhiều đời đặt trong tâm của mình không, mau mau nâng cao bản thân để trợ giúp họ. Phật môn giáo huấn chúng ta phải bắt đầu từ hiếu thân tôn sư. Và một tấm lòng hiếu kính này cũng từ diệt đối với cha mẹ, có thể mở rộng ra đối với tất cả chúng sanh. Một cái thật, tất cả đều thật, đây mới là chân tâm. Chúng ta coi, chúng ta sống chung với tất cả chúng sanh, chúng ta phụng hành hành phổ hiền, lễ kính chư Phật, quảng tu cúng dường, giống như dùng tâm cung kính cúng dường cha mẹ mà đối nhân xử thế. Chúng ta cùng những bạn bè, người thân có duyên, cũng phải quan tâm tới cuộc sống của họ. Dưỡng thân của cha mẹ, tức là phải hết lòng quan tâm, giúp đỡ. Chúng ta đối với mỗi một người có tâm thái như thế này không? Quý vị quan tâm họ, thương yêu họ, cái duyên này sẽ càng ngày càng tốt. Tất nhiên, tiếp một bước là chúng ta phải giúp đỡ họ, phải dẫn dắt họ thâm nhập giáo huấn thánh hiền. Đây là một việc quan trọng nhất trong cuộc đời này, việc chân thật nhất trong đời này, nâng cao linh tánh của chính mình, nâng cao trí huệ của chính mình. Cái này là một việc chân thật duy nhất trong cuộc đời này. Tất cả những thứ khác đều là mộng huyễn, bọt ảnh, mây khói phù du. Nhưng chúng ta muốn khuyên họ phải thấu hiểu lòng người, phải thấu hiểu tâm của người khác. Không thể nào khi khuyên bảo khiến cho người khác rất khó chấp nhận. Cho nên dưỡng tâm cha mẹ, ngoài những việc chăm sóc trong cuộc sống ra, còn phải thấu hiểu tâm tình của cha mẹ, thấu hiểu tâm tình của người khác, điều tiết tình người, khiến họ có thể tiếp thu khuyến cáo của chúng ta. Tiếp theo mới là dưỡng trí cha mẹ. Họ có thể tiếp thu khuyến cáo của chúng ta. Chúng ta có thể đem những trí huệ này, những giáo huấn này của cổ thánh tiên hiền Phật Bồ Tát, giới thiệu cho họ, cúng dường cho họ. Cho nên muốn giúp đỡ người phải cống hiến, phải quan tâm, còn phải thấu hiểu, còn phải phương tiện thiện xảo. Từ đó cũng có thể thể hiện cái tâm này của chúng ta là chân thành, là có sự nhẫn nại. Ngày nay, chúng ta muốn giúp đỡ người khác, người ta không thể tiếp thu, thì vẫn phải quay đầu lại mà phản tỉnh chính mình. Tâm địa không đủ chân thiết, phương pháp không đủ thiện xảo. Không thể nào muốn giúp người khác, sau cùng lại chỉ trích người khác, oán trách người khác, thì như vậy sẽ càng tu càng điên đảo. Trong Dựng Biên lại có nhắc tới nguyên nhân của sự bất hiếu. Có những tình huống này, chúng ta tìm ra được nguyên nhân rồi, mới có thể dùng phương pháp tốt để giáo dục thế hệ sau, phương pháp tốt để phản tỉnh chính mình mà hành hiếu. Cho nên, Tam Tự Kinh nói rằng, người không học không biết nghĩa, nuôi không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm lỗi của thầy. Mỗi một người muốn biểu diễn tốt bổn phận, vai trò của chính mình, đều phải học tập những đạo nghĩa, đạo lý trong bổn phận này. Dựng Biên cũng có nhắc tới tiểu bất hiếu là có mấy nguyên nhân sau. Cái thứ nhất, từ nhỏ, nuông chiều. Thực ra, tất cả các vấn đề đều do tâm lệch lạc. tâm có sự yêu thích sẽ không được ngay thẳng. Giáo dục con trẻ ưa thích cái này, ghét bỏ cái kia. Tâm thiên vị sẽ có vấn đề. Tâm của chính mình lệch lạc rồi, tâm của con trẻ sẽ theo chúng ta mà lệch lạc. Cho nên giáo dục con trẻ an tường, cung kính là pháp thứ nhất dạy con trẻ. Từ nhỏ phải khiến cho các em không được lao xao. Hơn nữa, nhất cử nhất động phải vững chãi, còn phải cung kính với người sự vật, pháp thứ nhất dạy con trẻ. Công chính, nghiêm minh, công bằng chính trực, uy nghiêm, giữ đạo lý, hiểu lý là pháp thứ nhất làm phụ huynh. Những cách ngôn này đều chỉ ra hết sức thấu triệt. Nuông chiều kiêu ngạo thì sẽ không công chính, nghiêm minh. Cho nên phải có lý trí mới có thể giáo dục tốt con trẻ. Cái thứ hai là lơ là việc con trẻ. Tập thành thói quen tốt. Từ nhỏ nhiễm phải thói quen xấu sẽ thành bất hiếu. Thì rất có thể sẽ túng dục. Nhiễm phải những thói quen xấu này, vì sao muốn sửa cũng rất khó khăn. Cho nên thật ra chúng ta thành niên tu đạo, tại sao phải trì giới 5 năm? Trước tiên phải đem những tập tính xấu đã nhiễm phải trong đời này trừ bỏ đi. Phiền não trừ bỏ đi, trí huệ mới được tăng trưởng. Sự tập thành thói quen này, cha mẹ phải dùng tâm ở bên cạnh mà dạy dỗ. Cái thứ ba, tiểu bất hiếu là không biết đủ, phóng túng dục vọng. Cho nên dục không thể phóng túng. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu như các em tham dục rất nặng, thì cuộc đời của các em sẽ biến thành nô lệ của dục vọng. Các em sẽ không thể nào có cuộc đời hạnh phúc được. Cái thứ tư là quên ơn, nhớ oán. Trong tâm chỉ chất chứa những chuyện không vui, oán trách cha mẹ. Đây là nhân tố thứ tư của tiểu bất hiếu. Đại bất hiếu có 4 điểm. Điểm thứ nhất, tham tài, đối mặt với tài vật. Rất có thể anh em đấu đá nhau, cha mẹ sẽ đau đớn tuyệt vọng. Thậm chí bây giờ nghiêm trọng tới nỗi con cái kiện cha mẹ lên tòa. Đây là đại bất hiếu. Nguyên nhân thứ nhất, điểm thứ hai, quyến luyến vợ con. Tức là trong tâm chỉ có chứa vợ và con của mình, hoàn toàn không quan tâm tới cha mẹ. Đây là nguyên nhân thứ hai của đại bất hiếu. Thứ ba, dâm đản, thói xấu này đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Háo sắc, sau đó chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày đều suy nghĩ bậy bạ, có thể sẽ phạm tội. Cái thứ tư, tranh đố, tức là ở đó cùng với anh em, cùng với người nhà, đố kỵ, tranh sủng. Đây là nguyên nhân thứ tư của sự đại bất hiếu. Cho nên từ nhỏ, nuôi dưỡng thiện tâm, hiếu tâm của con trẻ, không thể nuôi dưỡng những tập tính xấu này. Cho nên mông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả, từ nhỏ đã cắm gốc đức hạnh cho con trẻ. Đây là công tích thần thánh. Cho nên tại sao lão tổ tiên của chúng ta lại đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của người mẹ? Người mẹ gọi là thái thái, then chốt quan trọng. đại diện cho Thái Thái là ở sự bồi dưỡng ra thánh nhân, ở sự giáo dục đức hạnh của người mẹ. Trước đây chúng ta nói tới đều là hai đạo đức trung hiếu này, và thường nói rằng gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Người như thế nào có thể có được điềm lành như vậy? Người trung hiếu đều có được điềm lành như vậy. Trong câu chuyện Đức Dục, chúng ta nhìn thấy Lý Trung Tị Chấn. Lý Trung là hiếu tử. Khu vực ông sống bị động đất lớn, tất cả nhà cửa đều bị sụp hết. Chỉ có nhà của ông không bị sụp. Cơn động đất đó tới nhà của ông, chia thành hai bên. Đợi đến khi đi qua nhà của ông rồi lại hợp lại. Cho nên trong Phật môn nói, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Và những ví dụ như vậy có rất nhiều ở trong lịch sử. Thời Tống có một hiếu tử tên là Chu Thái, thường phải đi đoạn đường rất là xa, đi mua thức ăn mà cha mẹ của mình thích. Ông làm nghề chặt củi để mưu sinh. Thật ra kiếm tiền không hề dễ, nhưng chỉ cần có thể khiến cha mẹ hoan hỷ, vui lòng, cực khổ tới đâu đi nữa, họ đều cảm thấy rất vui sướng. Giống như Tử Lộ gánh gạo trăm dặm. Quán chiếu bản thân của chúng ta, bây giờ cha mẹ muốn chúng ta làm một số việc gì, làm một chút đã không kiên nhẫn rồi. Khoảng cách rất là lớn. Có một buổi sáng nọ, ông thức dậy rất sớm rồi đi vào trong núi. Lúc đó đang nghỉ ngơi dưới chân núi, gặp phải một con cọp. Con cọp nhìn thấy ông, cả người nó liền lao qua, liền vồ bắt lấy ông. Sức lực của con cọp đó quá lớn. Ông bị đánh ngất xỉu. Đợi đến khi con cọp đó tha ông đi được hơn 100 bước, ông mới từ từ tỉnh lại được đôi chút. Ông liền lớn tiếng nói rằng, hôm nay bị ngươi bắt rồi. Điều khiến ta nuối tiếc nhất chính là không thể phụng dưỡng mẹ của ta được nữa. Sau khi ông vừa nói xong lời này, con cọp đó liền thả ông xuống, sau đó liền vội vàng chạy đi. Giống như con cọp đó có người đang đuổi nó đi vậy. Quý vị đồng nhân, có người nào đuổi nó không? Có người nào đuổi con cọp không? Có thể có, chúng ta không nhìn thấy. Phải không? Có thể là thiên binh thiên tướng đã xuống rồi. Cái nghiệt chứng nhà ngươi, ngay cả khiếu tử như vậy mà ngươi cũng dám bắt đạt, có thể bị dọa chạy mất. Đây cũng là cảm ứng. Tất nhiên, nếu như tôi vãng sanh Tây Phương rồi, tôi sẽ điều tra rõ ràng sự việc này. Những sự việc con người lý giải được là có hạn. Sau khi ông đã bị thương rất nghiêm trọng rồi, không cách nào đi được, ông cứ như vậy mà lết về nhà. Kết quả sau khi về nhà, người trong làng biết được sự việc này, liền cảm thấy thiếu tử này còn có thể hóa giải được tai họa lớn như vậy. Cho nên đã đặt cho ông một cái tên khác là Chu Hổ Tàng. Vốn dĩ ông tên là Chu Thái, người đời sau gọi ông là Chu Hổ Tàng, tức là người có thể sống sót trở về từ trong miệng cọp. Hành hiếu có thể gặp hung hóa cát, bất hiếu rất có thể tai họa liền sẽ hiện tiền. Tại sao? người bất hiếu thì không còn tư cách làm người nữa rồi. Không còn tư cách làm người thì ông trời sẽ phải thu hồi họ trở về. Cho nên mấy năm nay, rất có thể là thời gian ông trời đang tính sổ đó. Người có thể hiểu lý, họ biết quay đầu là bờ. Họ mới có thể thoát khỏi tai họa này. Nếu như không hiểu lý, vẫn tiếp tục tạo tác thì sẽ ở trong kiếp nạn. Cho nên tại sao mở lớp dạy học rất quan trọng? Bởi vì đại chúng ở trong những khóa học này, họ tiếp xúc rồi mới có thể thức tỉnh thiện căn của họ. Cho nên Khổng Tử dạy học, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Điều quan trọng nhất tức là tạo nhân duyên cho chúng sanh có thể được nghe chánh pháp. Cuộc đời chỉ tại gặp duyên bất đồng. Nhất là giới thiệu kinh sách cho người khác rất quan trọng. Tôi có quen một nhà doanh nghiệp, ông đã rất cảm thán mà nói với tôi. Ông nói, ông đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đọc một lần thì nổi gai ốc. Bởi vì ông không có một câu nào mà không phạm. Tôi rất khâm phục phước báo của ông. Không có một câu nào không phạm là vẫn cứ còn sống. Có thể thấy phước báo của ông lớn tới mức độ nào rồi. Nhưng mà nếu như ông không đọc kinh, không được nghe chánh pháp, tiếp tục như vậy, đợi ông xài hết phước rồi, thì chắc chắn là đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên, người giác ngộ, người từ bi, tại sao một đời thị hiện cho chúng ta coi sự theo đuổi công việc giảng dạy, họ cảm nhận được. Chúng sanh quá cần tới giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên, các học trò có nói, trời không sanh trọng ni, dạng cổ như đêm dài. Người không hiểu những đạo lý này, đời này có được thân người lại đi làm rất nhiều chuyện của ba đường ác. Ở khu vực Long Du này, có một cặp anh em họ Từ, Từ có hai chữ nhân. Hai anh em nhà họ luôn phiên nhau chăm sóc mẹ của mình. Hơn nữa là 5 ngày đổi một lần. Nhà của người em thì khá giả hơn một chút, người anh thì hơi túng thiếu. Kết quả, luân phiên tới lúc còn lại 2 ngày, anh trai của anh ta đã không còn thức ăn nữa. Liền nói với mẹ mình rằng, mẹ đến nhà của em trai nha, thương lượng với em một chút. Tới nhà em ăn cơm trước. Sau này, con sẽ bù lại 2 ngày này. Sau khi người mẹ đi đến nhà của người em trai bước ra coi cửa. Cửa còn chưa mở, chỉ là đứng ở trong nhà nói chuyện với mẹ mình. Kết quả người mẹ kể về tình hình của người anh. Người em không mở cửa mà nói, còn 2 ngày nữa, cái này con không quản. Dù sao thời gian vẫn chưa tới, không liên quan tới con. Kết quả người mẹ này ngửi thấy hương thơm của cơm đã nấu chín rồi. Bà nói bây giờ mẹ rất là đói bụng, cơm nhà con cũng nấu chín rồi, vậy con cho mẹ vào ăn trước một bữa rồi nói tiếp. Người em này vẫn không mở cửa, còn gọi vợ của mình. Em bưng cơm canh đó vô trong phòng đi, rồi dùng mền bông trùm lại. Đừng để cho mẹ ngửi. Vợ của anh ta còn thật sự làm theo như vậy, đem cơm đó trùm mền lại. Người mẹ này nhìn thấy như vậy rất đau lòng, cũng hết cách, đành bỏ về. Vừa mới đi được đoạn đường khoảng 1 cây số mà thôi, trên trời liền nổi sóng. Thần thiên lôi phẫn nộ, sấm sét đánh ngay vào trong nhà của người em trai. Bất hiếu này. Vợ của anh ta liền chết ngay tức khắc trước cửa nhà. Người em trai này chết trong phòng khách. Hàng xóm nhìn thấy rất là kinh ngạc. Nổi sấm sét lớn như vậy, liền ra ngoài đi đến nhà họ coi một chút. Hai vợ chồng đều chết hết. Cho nên tại sao nói đại bất hiếu sẽ bị sét đánh? Chuyện này không chỉ trong xã hội của chúng ta mới nhìn thấy được. Ở Bình Ba Lan, có một người con trai, bởi vì vấn đề tiền bạc, tức là muốn xin tiền của mẹ mình, sau cùng đã sát hại cả mẹ ruột của chính mình. Kết quả ra ngoài chưa bao lâu, cũng là bị sét đánh chết. Cho nên, đại hiếu thì gặp hung hóa cát, đại bất hiếu, tai họa vẫn sẽ giáng xuống. Sau khi hàng xóm vào nhà coi thử, mở cái mền bông đó ra, cơm canh đó vẫn còn nóng hổi. Cho nên, lão tổ tiên giáo huấn chúng ta, quân tử trọng cái gốc. Gốc lập thì đạo sanh, đạo nghiệp của chúng ta, gia nghiệp sự nghiệp của chúng ta, muốn có được sự phát triển rất tốt, đều phải xây dựng trên đức hạnh, xây dựng trên cơ sở của sự trung hiếu. Có cái căn bản này rồi, chắc chắn có thể có thành tựu tốt. Được, buổi sáng hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.